Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Điều kỳ diệu của Đức Tin, Thánh Christina Tử Vi Đạo. Bài viết do Eric Bess thực hiện, Thanh Tâm biên dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Đôi khi, tôi vẫn băng khoăng về thứ mà chúng ta gọi là Đức Tin, một thứ mà nhà triết học Soren Kierkegaard đã tôn vinh như một nghịch lý. Trong đó chúng ta, với tư cách cá nhân, có mối quan hệ trực tiếp với sự tuyệt đối, đó là Chúa. Có một sức mạnh trong niềm tin, một niềm tin chắc chắn vào điều gì đó mà không cần bằng chứng vật chất. Những người có đức tin có thể đưa ra các bằng chứng tâm linh, một sức mạnh bên trong bản thân họ, khẳng định tính xác thực của niềm tin của họ. Và đôi khi sức mạnh này không chỉ cứu chúng ta ra khỏi những giới hạn của chính mình, mà còn tạo ra những điều kỳ diệu. Nhiều tấm gương về tâm linh mà chúng ta đã biết và yêu mến, không có loại đức tin chắc chắn này. Trên thực tế, nhiều người nghi ngờ và đặt câu hỏi về đức tin của họ, nhưng nghi ngờ theo cách cho phép đức tin của họ cuối cùng phát triển và củng cố, và sự nghi ngờ trở thành một phần trong quá trình suy nghĩ của họ. Một trong số ít những người dường như có đức tin tuyệt đối chính là Thánh Christina. Thánh Christina. Christina sống ở thế kỷ thứ 3. Cha cô, Eubén, một thẩm phán, tôn thờ những thần tượng đại diện cho những giáo lý tâm linh khoái lạc. Eubén mong muốn con gái mình trở thành một nữ tư tế của giáo phái này. Vì vậy, ông đã nhốt cô trong một căn phòng và ra lệnh cho cô thờ phụng các tượng thần này. Tuy nhiên, Christina có thể nhìn ra ngoài khung cửa sổ của mình và một vũ trụ rộng lớn, có tổ chức mà cô nhìn thấy mỗi ngày đã khiến cô hiểu rằng phải có một đấng sáng tạo ngoài những tượng thần nhân tạo bị nhốt trong phòng với cô. Cô đã nhìn ăn và cầu nguyện để có thể nhận biết Chúa và cô bắt đầu trải nghiệm một tình yêu sâu sắc từ bên trong bản thân mình. Cô tiếp tục nhìn ăn và cầu nguyện. Và một thiên thần đã đến dạy cô về đức tin cơ đốc, nhưng cũng nói rằng cô sẽ đau khổ vì nó. Không nản lòng, Christina ngay lập tức phá hủy các tượng thần. Khi cha cô đến thăm và nhận thấy những tượng thần đã biến mất, ông bắt đầu tra hỏi cô. Cô từ chối nói chuyện với ông. Ông bèn sai những người hầu của mình nói chuyện với cô để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Và cô đã tiết lộ với họ đức tin mới của mình. Eubén rất thất vọng khi nghe về đức tin của con gái mình và quyết định sẽ khiến cô phải chịu đau khổ vì điều đó. Ông ta đã hành quyết những người hầu của cô và đánh đập cô trước khi tống cô vào tù. Eubén đã đánh đập và hành hạ Christina hòng đánh bật niềm tin của cô, nhưng ông ta không làm gì nổi. Mỗi khi Eubén làm tổn thương cô, các thiên thần lại xuất hiện, cứu cô và chữa lành vết thương cho cô. Cuối cùng, Eubén quyết định hành quyết cô, nhưng ông ta đã chết ngay đêm trước khi thực hiện kế hoạch của mình. Một thống đốc mới, thậm chí còn độc ác hơn cả cha cô, bắt đầu tra tấn Christina. Nhưng cô không bao giờ mất niềm tin và sống sót sau hầu hết mọi thủ đoạn. Đức tin và sự quyết tâm của cô đã truyền cảm hứng cho những người tôn thờ Chúa khác. Thống đốc mới nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình, và cuối cùng đã xử tử cô. Tử vi đạo của Thánh Christina. Vào năm 1895, hơn 1.500 năm sau, họa sĩ người Tây Ban Nha Vincent Pamorali đã vẽ bức tranh Tử vi đạo của Thánh Christina. Ông đã mô tả một trong những nỗ lực để giết con gái của Eubén. Eubén ra lệnh ném Christina xuống hồ với một viên đá nặng buộc vào người. Tuy nhiên, các thiên thần đã xuất hiện, cởi trói và giữ cho cô nổi trên mặt nước. Pamorali vẽ bức tâm điểm của bức họa, Thánh Christina ở ngay trung tâm. Cô mặc một chiếc áo choàng trắng giản dị, biểu tượng cho sự thuần khiết của cô. Một sợi dây buộc cô vào tảng đá mà cô ngồi. Cô đặt hai tay vào nhau, nhắm mắt và hơi cúi đầu cầu nguyện khi gió thổi qua mái tóc màu hổ phách của cô. Ngay bên phải của Thánh Christina là một thiên thần. Thiên thần này nhìn cô và chỉ với những ngón tay chạm khẽ đã dễ dàng giữ nổi tảng đá nặng mà cô bị trói. một nhóm các thiên thần thanh tú đi theo phía sau. Tất cả họ đều hát và chơi nhạc để tôn vinh đức tin của cô. Ở bên trái Thánh Christina, một thiên thần khác đang bay lơ lửng trên người cô và giơ cao trên không một chiếc lá cọ, theo truyền thống tượng trưng cho sức mạnh tinh thần của người từ vị đạo để chống lại những cám dỗ xác thịt. Ở đây, lá cọ cũng là sự tôn vinh sức mạnh đức tin của Thánh Christina, một sức mạnh vững chắc giúp cô không chỉ chịu đựng sự đau khổ tột cùng, mà còn có thể tiếp cận một thế giới của các thiên thần và phép màu. Sự kỳ diệu của đức tin. Pan Maroli đã cho chúng ta thấy một cảnh tượng huy hoàng khi các thiên thần giúp đỡ và tôn vinh Thánh Christina. Nếu không có các thiên thần, cô sẽ chìm xuống đáy hồ và chết đuối. Các thiên thần đã biến điều không thể thành có thể. Họ làm cho những vật nặng trở nên nhẹ để sức nặng không thể kéo cô xuống. Thật vậy, các thiên thần đã cứu Christina khỏi những giới hạn của chính cô. Cô không đủ sức lực để mang tảng đá nặng mà cô bị trói buộc vào. Cô cần sự trợ giúp của các thiên thần, nếu không cô sẽ chết. Đôi khi chúng ta phải gánh vác những việc nặng nhọc quá sức mình. Những gánh nặng này có thể không chỉ bao gồm công việc, các mối quan hệ, tài chính, vân vân, mà còn có thể bao gồm những thứ không phù hợp xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta và gây trở ngại cho đời sống tinh thần của chúng ta. Những điều này có thể quá khó khăn và quá sức để chúng ta tự giải quyết và chúng ta thấy mình cần được giúp đỡ. Tuy nhiên, các thiên thần giúp đỡ Christina chỉ vì đức tin mạnh mẽ của cô. Bất chấp cha cô, người có niềm tin hoàn toàn khác, cố gắng ép buộc cô vào những niềm tin mà cô thấy sai lầm. Niềm tin của cô vẫn kiên định và không hề dao động. Nếu như không có đức tin, cô đã có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Đức tin dường như không những làm sâu sắc thêm tình yêu mà cô đã trải nghiệm, mà còn mở ra một thế giới thanh tao bên ngoài thế giới vật chất, một thế giới của những thiên thần và phép màu. Nhưng bản chất đức tin của Thánh Christina là gì? Phải chăng cô đã yêu cầu sự giúp đỡ từ các thiên thần? Liệu sự yêu cầu giúp đỡ để tránh những khó khăn của cô có tạo nên một đức tin vững chắc? Hay đức tin của cô hình thành là do cô có một niềm tin không gì lay chuyển và cầu nguyện Chúa không ngừng bất chấp những khó khăn gian khổ? Dưới đây là ý nghĩa của những câu hỏi này. Các câu hỏi cho phép chúng ta khám phá và nhìn nhận chính xác quan điểm của chúng ta trong những vấn đề này. Đặt những câu hỏi với tư tưởng người thường thì không tìm nổi câu trả lời toàn diện. Đây là một sự thật không thể phủ nhận. Vậy đức tin là gì? Chúng ta có thực sự tin tưởng không? Không phải ai cũng có thể ngay lập tức tin tưởng không chút nghi ngờ như Thánh Christina. Nhưng đức tin có phải là thứ có thể được thực hành và củng cố không? Làm thế nào chúng ta có thể kiểm tra, thực hành và củng cố điều mà chúng ta gọi là đức tin? Liệu chúng ta có thể có một đức tin vững chắc vào Chúa, trong sáng và không chút nghi ngờ đến mức có thể được các thiên thần mang giúp những gánh nặng của mình? Và một lần nữa, khiến cho phép màu quay trở lại thế giới của chúng ta. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.